Vậy thì Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh có phải là tánh A-di-đà không? Thì chính là tánh A-di-đà. Con chỉ hộ thầy cái tánh đó làm sao lại tên là A-di-đà. Thì chân cái tánh, cái Như Lai Tạng này, tánh của nó là diệu chân như. À, thì chân ấy là chân thật, tức là cái tánh vô, cái tánh quang, Phật tánh, cái đó là tánh chân thật. À, mà như tức là nó vô lượng thọ, nó không thay đổi, nó không biến. Thế cho nên chính mà nó diệu bởi vì nó chứa vô biên công đức. Thế cho nên cái Như Lai Tạng này tánh là diệu chân như. Diệu chân như là nói một cách khác, nói tiếng Ấn Độ ấy, thì gọi là A-di-đà, nghĩa là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chữ chân ấy thì gọi là quang, bởi vì tánh Phật ấy là cái thể chất chân thật. Còn tất cả những hình tướng, cái núi, cái sông, con người, con vật đều là tuần nghiệp mà giả hiện. Còn cái tánh chân thật ấy, thì là tánh quang, là tánh Phật, tánh giác. Còn như ấy, là vô lượng thọ, nghĩa là nó không biến đổi. Mà diệu ấy, nó chứa vô biên công đức. Thế cho nên Như Lai Tạng của mình tánh là diệu chân như, nói một cách khác là tánh là A-di-đà. Thế thì đây con đã nhận thấy, nói rằng tất cả cái nhà, cái ô tô, cái cây đó đều là làm bằng chất đất, nước, gió, lửa. Tôi bây giờ nói thêm, như con chó thì nó, con xét xem nó là cái gì, thêm một con vật nữa để cho đủ bảy chất. Thì cái xương của nó là gì?
Thầy là nó cũng làm bằng đất, nước.
À, đất, nước, gió, lửa. Như cái gì nó biết gâu gâu òm tỏi ấy này. Ờ, đấy, nó có cái tánh biết. Thế mà trong cái tánh biết này thì Phật chia ra làm hai thứ: cái tánh biết thật và cái mê. Cho nên mê gọi là thức, mà cái tánh thật ấy, bây giờ ví dụ như bây giờ nhìn thấy, như chúng ta nhìn thấy cái lá là, thì chúng ta thấy cái lá, hình cái lá nó hiện lên, như con đã học thì con biết đó là chỉ một cái bóng ảnh tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Con nhớ cái đó không? Tin không? À, đấy, con nhìn thấy cái lá đó là tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Thì cái thấy này gọi là nhẫn thức, phải không? À, thức là cái biết, nhưng mà tùy duyên tuần nghiệp giả hiện thì đúng hay sai, cho nên nó là sai. Thế là thức là cái biết, mà cái biết sai. Thế nhưng mà nó vẫn có cái tánh chất là cái biết. Biết đúng thì là trí, biết sai thì gọi là thức. Nhưng cái tánh thể của nó là cái biết ấy, thì cái đó Phật gọi là căn. Trong Lăng Nghiêm, trong bảy đại thuộc về gọi là kiến tạng, tức là cái tánh Phật thật sự. Thế thì như thế, con chó mà nó gâu gâu kia thì cái thân của nó thì bằng đất, nước, gió, lửa. Thế con đếm là mấy chất rồi? Là bốn rồi. Thế bây giờ nó, khi mà nó mở miệng lên, rồi nó lại ngập miệng xuống, rồi chân nó chạy được ton ton, thì đó bằng cớ là ở trong người nó còn có một cái thứ, một cái thứ năm nữa là cái gì con nhớ không? Là cái hư không. Chứ nếu người nó đặc xịt như cái gỗ ấy, thì nó có chạy được không? Ừ. Tại người nó, trong người nó có chứa hư không, cho nên nó mới dẻo dai, nó chạy nhảy, miệng nó mới há ra, mới ngậm vào, mới gâu gâu được. đều là bởi vì có hư không ở trong người. Thế như vậy là mấy chất rồi?
Là
năm rồi. Giờ thêm trong cái nó đang thấy đây, nó thấy cái người ấy là kẻ thù của nó. Đấy. Thế thì trong cái thấy, có phải con cũng nhận trong cái thấy của con chó nó có hai phần, là một phần thấy mê và một phần là cái tánh thấy, đúng không? Đấy. Như con chó nó trông thấy cái người kia, đó là cái thức thì cái gì? Cái nhận thức, có phải không? À, là cái nhận thức nó thuộc về thức, nghĩa là biết mà mê, thuộc về biết mê. Thế nhưng mà cái tánh thể nó khiến cho con chó thấy được, gâu gâu được, thì cái tánh thể ấy gọi là gì? À, cái tánh Phật, Phật tánh, cái tánh gọi là vô lượng quang đó. Thế thì như vậy con đếm xem nó có mấy thứ cả thầy ở trong thân con chó. Thầy thấy nó hơn nữa. Bởi vì trong một cái biết của nó có hai phần. Một cái tánh biết là tánh Phật, cộng với cái nhận thức của nó nữa, phải không? Thành bảy thứ. Ở đây người ta gọi bảy cái ấy, người ta gọi là gì? À, bảy đại, bảy thứ thầy vừa mới nói xong đó. Có phải con đếm con chó nó có bảy không?
Ừ.
Cái bảy cái ấy người ta gọi là bảy đại. Nhưng tại sao gọi là đại? Bây giờ hẳn cứ nói cái đất đi, làm sao gọi là đại? Nói tiếng chữ nho người ta gọi cái đất là gì?
Địa
đại. À, chữ đại. Thế tại sao người ta lại bảo đất là đại, là lớn? Đại nghĩa là rộng, mông minh, bát ngát. Sao người ta bảo đất là đại? Tàu có đất không? Ở bên Mỹ có đất không? À, ở châu Úc có đất không? Thế cho nên chỗ nào cũng người ta cũng thấy nhiều nhiều lắm. Thế vì vậy nó bát ngát mông minh, thế cho nên người ta gọi là
đại.
Đại nghĩa là gì? Lớn lắm. À, rộng lớn. Thế là cái đất. Bây giờ cái nước con tìm xem tại sao người ta gọi nó là đại. Khắp trái địa cầu vẫn có nước, thế cho nên gọi là đại. Nó nhiều lắm, lớn lắm. Thế còn cái gì? Đất, nước, gió, nó gọi là đại. Nhờ cái lửa.
Ở
ví dụ như bây giờ con mang cái hộp quẹt mà lấy con lên cái xứ Bắc băng dương, toàn băng với tuyết thôi, nhưng con có cái hộp quẹt, con lên đến con đánh nó có xòe lửa không? Thế cho nên là nó có mặt ở khắp pháp giới, chỉ đủ nhân đủ duyên là nó hiện ra, chứ không phải chỉ riêng có một xứ nào, một cái chỗ nào riêng có cái lửa. Mà nó là cái thứ hệ cứ đủ nhân đủ duyên thì ở đâu nó cũng có thể có mặt được. Thế cho nên gọi nó là đại. Thế là chúng ta có đất, nước, gió, lửa được mấy rồi? Bốn. Bây giờ cái thứ năm là gì? Thì sao lại gọi hư không là không đại? Không mà lại gọi là đại. Vòng quanh trái đất khắp cả, cái hư không nó lại còn rộng hơn những các cái thứ đất, nước, gió, lửa nữa. Đó. Nó nhiều lắm, mông mênh. Thế là chúng ta được 5 cái là đại rồi. Người ta còn nói những 7 đại cơ, mà đây con mới nói có 5. Kiếm cho thầy thêm 2 cái nữa. À, thế sao thức nó chỉ, thầy chỉ thấy ở mắt, đây có cái thức, nhận thức nó hiện ra. Mà sao con gọi nó là đại? Cứ ở nơi nào đủ duyên là nó hiện ra. Con phải có cái duyên gì thì gọi là cái nhận thức không hư. Ngoài thì
có ánh sáng mặt trời.
Thầy có ánh sáng, chả cứ mặt trời, ánh sáng của lửa. Con bật cái hộp quẹt lên thế này con cũng thấy. Đấy. Cái nhận thức nó cũng sạch. Thế thì ở trên Bắc băng dương bây giờ mà có người có con mắt không hư lại có ánh sáng thì có cái thấy đứng ở đấy không? Thế cho nên theo như chỗ hiểu biết của Phật, chúng mình ấy, thì cho rằng cái nhận thức nó chỉ ở nơi mắt. Thế nhưng mà cái nhận thức này ấy, từ gốc nói là cái tánh Phật. Bởi vì con phải có cái nhãn căn thì gặp ánh sáng, nó mới con mới có cái nhãn thức. Nhãn căn tức là cái thấy ở trong con mắt, mà nhĩ căn là cái nghe ở trong cái tai. Đó. Phải có cái tánh thấy, tánh nghe, tức là cái tánh gì? Tánh Phật của mình làm gốc. Rồi từ nó gặp duyên, nó mới phát ra cái phân biệt. Mà cái phân biệt sai lầm, cho nên gọi tên cái phân biệt ấy là thức. Đấy. Cho nên cứ chỗ nào mà có căn thì mà gặp duyên thì cái chỗ ấy phát ra thức. Cho nên căn mà đã thường trụ, đã vô lượng quang, vô lượng thọ thì cái thức nó có vô lượng không? Thế cho nên cái căn đã là đại thì cái thức nó cũng thế, nó cứ chỗ nào có căn thì cái chỗ ấy có thể có thức. Thức là cái biết, nhưng mà cái biết sai. Còn căn ấy là cái thật. Đấy. Thế như thế con cộng lại con có mấy cái rồi, mấy cái đại rồi. Thức là 6. Thế còn cái tánh Phật, cái căn của cái gốc của cái thức, thế tại sao con gọi là đại? Theo lời Phật dạy, chứ cái này thì chúng mình không biết được. Mà cái này ấy, mình không tự quan sát được, mình phải mượn cái biết của Phật. Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm nó ở đâu? Nó thường trụ ở khắp mười phương, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, nó là tánh A-di-đà. Cho nên Phật A-di-đà hiện tại đang có mặt ở khắp mười phương. Con tin được không? Rồi con nhận được tánh của con. Nhưng mà cái tánh này ấy, tại sao tên nó là đại? Dạy rằng nó không có thu lưu ở trong cái thân một thước rưỡi của con đâu. Mình mê, mình không biết, mình tưởng nó thu lưu thế. Nhưng mà trên sự thật ấy, thì nó ở đâu? À, nó thường trụ ở khắp mười phương, như tánh biết của ông Phật không có khác. Thì vì thế cho nên gọi tất cả bảy thứ này gọi là đại, có mặt ở khắp mười phương. Mà cái tất cả bảy cái thứ này, cái thể thật của nó là cái gì? Cái tánh Phật của mình. À. Thì con như theo như lý luận chúng ta vừa theo dõi thì bảy, có phải bảy, tất cả bảy đại là cái tánh Phật của mình, nó theo duyên nó biến hiện ra. Cái chỗ này con tin được không? Thì con thấy rõ ràng như chất đất nó có mặt ở khắp mười phương, mà bây giờ chính con thổi cơm, con lấy một rúm gạo con thổi vào nồi cơm này, rồi con ăn vào miệng thì cái cơm ấy nó biến ra thành máu, rồi máu ấy, nó biến ra thành da, thành thịt, thành xương. Thì con có tin là cái da thịt xương của con ấy là làm bằng cơm, nghĩa là làm bằng đất, tin được không? Dạ, con tin được. Vậy cái chất đất ấy, nó ở đâu? Ừ, chứ nó đâu có phải chỉ thu lưu ở trong thân con đâu. Đấy, quan sát cái việc này thì chúng ta thấy rõ ràng cái đất ở trong người với cái đất ở bên ngoài nó thay đổi lẫn nhau, mà nó là một. Ăn cơm xong rồi đi ra phân thì phân lại trả về đất, à, đất lại mọc lên cây lúa. Người khác ăn vào lại nhận là thân tôi, da thịt tôi. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng cái chất đất nó cũng đang biến hóa. Mà rõ ràng cái đất của mình với đất bên ngoài ấy, nó không hai. À. Thế thì cái chất đất ở thân mình chính là đất ở khắp cả pháp giới. Chỗ này con theo như chỗ quan sát của con người chúng ta còn có, các con có tin được không? Thế, thế thì biết là cái chất đất này mà mình cứ gọi là thân ta, mình tưởng là nó thu lu có một thước rưỡi bề dài mới lại vài tấc về bề ngang, nhưng mà sự thật thì cái chất đất này nó đang có mặt ở khắp pháp giới. Thế thì cái tánh thấy biết của chúng mình cũng vậy. Chúng ta tưởng là nó thu lu ở trong cái thân này, nhưng mà sự thật thì sao? Nó có mặt ở khắp mười phương, cho nên mới gọi tên nó là đại. Thế là chúng ta cả bảy đại này thì theo lời kinh Phật dạy đều là Như Lai Tạng Diệu, Diệu Chân Như Tánh, hay nói một cách nôm na đều là chân tâm bản tánh của chúng ta cả.